Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 16. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024. Quy hoạch quản lý và khai thác nguồn quỹ đất phục vụ cho đầu tư phát triển. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã và đang nỗ lực tạo đà phát triển giáo dục mũi nhọn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ 12, khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phóng viên Trọng Bình đưa tin.
Tại hội nghị, ban tổ chức đã trình bày các dự thảo về công tác đại hội, gồm dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự thảo đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự thảo đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 16, dự kiến Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 16 diễn ra vào tháng 7 năm 2024 với gần 290 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các tờ trình, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 16. Đã có 7 ý kiến góp ý vào các dự thảo tập trung vào các nội dung về cơ cấu, độ tuổi, phân bổ đại biểu, chương trình hành động Mặt trận Tổ quốc, công tác thi đua khen thưởng, chủ đề đại hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Dương Văn Tiến đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu tại hội nghị, đồng thời ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh các văn bản về công tác đại hội. Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã kiện toàn 3 đại biểu tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024 và trao bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 399 ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đồng Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. Thời hạn tiếp nhận và bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, bằng kinh nghiệm công tác 31 năm ở cơ sở tại thành phố Phổ Yên qua các vị trí công tác khác nhau, đồng chí Đồng Văn Tân trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực tích cực tham mưu cho ngành, cho tỉnh trong lĩnh vực ngành công thương quản lý. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tân, Phó Giám đốc Sở Công Thương trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng, giao cho đồng chí nhiệm vụ mới, đồng thời hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, không ngừng học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết trong công tác để cùng tập thể cán bộ, công chức của Sở Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 35 năm ngày biên phòng toàn dân, 114 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong 3 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn công tác đến thăm, chúc mừng và động viên các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng, đồng thời tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thắp sáng vùng biên. Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng, đồn biên phòng Sóc Giang, đồn biên phòng Ngọc Côn, đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, chúc các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới của Tổ quốc, đồng thời chia sẻ thông tin về những hoạt động thiết thực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã và đang triển khai nhằm thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, đồng thời mong muốn thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn khu vực biên giới. Nhân dịp này, đoàn công tác đã dự lễ cắt băng khánh thành và bàn giao 3 công trình thắp sáng vùng biên trên địa bàn 3 xã vùng biên giới của tỉnh Cao Bằng. Đây là tuyến đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời có tổng mức đầu tư 110 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên tài trợ cùng cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng và bà con nhân dân trên địa bàn ủng hộ ngày công lao động.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 60 học viên là những quần chúng ưu tú của các chi bộ, đảng ủy cơ sở và đảng ủy một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt, nghiên cứu các nội dung về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài các nội dung trên, các học viên còn được đi tham quan thực tế tại cơ sở. Dự kiến lớp bồi dưỡng sẽ được kết thúc vào ngày 14 tháng 3. Thưa quý thính giả, đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng cho quá trình phát triển của các địa phương. Chính vì vậy, nguồn lực này cần được khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú về việc quy hoạch, quản lý và khai thác nguồn quỹ đất dành cho đầu tư phát triển tại huyện Đại Từ.
Khu dân cư số 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ được quy hoạch với diện tích lên đến 86 ha. Với sự nỗ lực của các cấp ngành và chủ đầu tư, đến nay hạ tầng của dự án đã cơ bản hoàn thiện, tạo nên diện mạo đô thị trung tâm huyện Đại Từ khang trang, hiện đại, đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu dân cư số 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ nói:
Từ cái việc rút gọn được cái thời gian triển khai thực hiện dự án thì đã khai thác được tối đa cái lợi ích từ cái quỹ đất, tạo cho cái bộ mặt của địa phương thay đổi và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, về giao thông đi lại thì được thuận tiện, tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động trên địa bàn.
Còn tại xã Khôi Kỳ, sau khi được quy hoạch một cách tổng thể, trong đó có quy hoạch sử dụng đất, khu vực trung tâm xã đã có những bước thay đổi tích cực. Khu dân cư mới cũng đang dần hiện hữu, tạo nên diện mạo mới cho địa phương. Ông Nguyễn Văn Cường, trưởng ban quản lý dự án điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ chia sẻ về công tác quy hoạch.
Kêu là đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng của ngân xã Khôi Kỳ và tạo ra một khu dân cư mới phát triển, tập trung và đưa cho nâng cao mức đời sống của nhân dân trong xã lên và phát triển thực hiện mục tiêu nông thôn mới của xã Khôi Kỳ.
Trong năm 2023, huyện Đại Từ đã được phê duyệt quy hoạch đến năm 2040 và điều chỉnh quy hoạch chung của 25 xã. Đại Từ cũng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư, điểm lẻ dân cư với tổng số là 120 lô đất, thu về cho ngân sách nhà nước trên 116 tỷ đồng. Ông Tô Hà Phương, Giám đốc Trung tâm Phát triển đất huyện Đại Từ cho rằng:
Cũng đã lựa chọn đơn vị để tổ chức đấu giá thành công 5 đợt đấu giá và thu tiền vào ngân sách nhà nước cho huyện, cũng như là thực hiện giải phóng mặt bằng các cái điểm dân cư, khu dân cư khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết:
Đại Từ đã thực hiện phê duyệt và tổ chức thực hiện đến thời điểm này là gần 100 cái quy hoạch và hiện tại thì đang thực hiện cái quy hoạch khoảng 105 cái đồ án và cái này thì đảm bảo được cái tính quản lý nhà nước và nguồn lực này thì ngoài nguồn lực để thực hiện thu ngân sách ra thì cái khi mà sử dụng đất đai nó đúng với cái tính khoa học nó đầy đủ thì sẽ mang tính bền vững, đặc biệt là xây dựng các cái thiết chế, từ thiết chế văn hóa rồi là cái hạ tầng cơ sở và xây dựng cái đô thị.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2024, Đại Từ sẽ tiếp tục chú trọng đến việc khai thác có hiệu quả nguồn quỹ đất thông qua hoạt động quy hoạch, phát triển đô thị, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án. Đây cũng là những tiền đề quan trọng để Đại Từ phát triển hạ tầng đô thị đảm bảo các tiêu chí cơ bản của thị xã vào năm 2025. Tiếp tục chương trình thời sự. Trong những năm qua, chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của 63 tỉnh thành cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau. Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng giờ trái đất năm nay sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 23 tháng 3. Năm nay, các hoạt động truyền thông hưởng ứng giờ trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của các cơ quan tổ chức và người dân tham gia vào chiến dịch. Để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Công ty Điện lực Thái Nguyên và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng giờ trái đất diễn ra trong tháng 3 này. Trong đó các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất cần lồng ghép với việc thực hiện chỉ thị số 14 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn từ 2023 tới 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế kịp thời, đúng quy định, Cục Thuế Thái Nguyên triển khai tháng đồng hành của người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2023 tại Văn phòng Cục Thuế và 5 chi cục thuế trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với 3 chức năng hỗ trợ là hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về công nghệ thông tin, hỗ trợ về kê khai thuế. Thời gian triển khai từ 15 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 4 tại bộ phận một cửa tại Văn phòng Cục Thuế và các chi cục thuế, bao gồm cả trụ sở chính và bộ phận một cửa trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Với phương thức hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức như qua trang thông tin điện tử của Cục Thuế, qua các cơ quan thông tấn báo chí, trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế và hỗ trợ qua đường dây nóng, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức thu thập thông tin và hỗ trợ để đáp ứng tối đa nhu cầu của người nộp thuế, bố trí công chức trả lời những ý kiến do người nộp thuế phản ánh ngay sau khi tiếp nhận thông tin hỏi đáp.
Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách đạt 19.515 tỷ đồng. Giảm 485 tỷ đồng so với kế hoạch của năm 2023. Trong đó thu nội địa là 17.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 2.500 tỷ đồng. Kết thúc tháng 1, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.524 tỷ đồng, bằng 7,8% dự toán. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt 2.203 tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó thu nội địa đạt 1.845 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 350 tỷ đồng bằng 14% dự toán. Các khoản ủng hộ, đóng góp đạt 8 tỷ đồng.
Năm ngoái, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác của toàn tỉnh là trên 1.100 ha, trong đó phần lớn là cây trồng, cây lâu năm hơn 21 ha, diện tích chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản khoảng 24 ha. Theo ngành chức năng, quá trình chuyển đổi cây trồng cho thấy hiệu quả mang lại cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, góp phần nâng giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp trồng trọt đạt 128,7 triệu đồng trên một hecta. Năm 2024, toàn tỉnh tiếp tục có kế hoạch chuyển đổi khoảng từ 940 hecta đất lúa kém hiệu quả trở lên sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, vụ đông xuân, diện tích chuyển đổi đạt khoảng 720 hecta, vụ mùa đạt trên 220 hecta. Thưa quý thính giả, trong những năm qua, công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng đã được huyện miền núi Định Hóa xác định là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, trên thực tế, việc bảo tồn chưa phát huy tối đa được tiềm năng lợi thế của địa phương. Vì vậy, huyện Định Hóa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử thông qua phát triển du lịch cộng đồng. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết đề cập về nội dung này.
Thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của các dân tộc huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình có trên 10 hộ là người dân tộc Tày và Dao đăng ký tham gia. Thông qua đề án, người dân rất kỳ vọng sẽ đem đến lợi ích to lớn về bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho bà con nhân dân nơi đây. Ông Trương Văn Vựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Đình, huyện Định Hóa và anh Triệu Văn Khánh, xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa nói:
trước đây thì cái nói đến du lịch cộng đồng thì bà con cũng chưa hình dung được, hướng dẫn cũng như tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho bà con, thì có thể nói rằng là tới giờ phút này thì bước đầu các cái hộ thu hút được du khách.
Du lịch ấy là cái nguồn gọi là nó phát triển kinh tế rất là tốt cho gia đình, các ban ngành là các tỉnh rồi là huyện sẽ hỗ trợ để đưa các cái đoàn khách du lịch về, còn về như thế nào là còn là để cho khách ở lại với mình ấy, thì là lại do bản thân chúng tôi.
Được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương từ năm 2017, làng văn hóa du lịch Bản Quyên, xã Điểm Mặc, không chỉ mang những nét đặc trưng bởi những nếp nhà sàn truyền thống, mà nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể khác cũng được người dân nơi đây bảo tồn, gìn giữ, phát huy. Chia sẻ về các hoạt động du lịch, ông Ma Đình Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa cho rằng:
Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với lại địa phương xã trong thời gian qua thì cũng đã xây dựng các cái chương trình, cái kế hoạch để bảo tồn và khôi phục những cái nét đẹp văn hóa ở tại các xóm bản, đặc biệt là cái nghề làng văn hóa xóm bản Quyên. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả cái mô hình này.
Di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa, thủ đô Gió Ngàn, chiến khu Việt Bắc là một quần thể di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20. Trên địa bàn huyện có 183 điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, gồm 13 di tích thành phần, 18 di tích quốc gia và 27 di tích cấp tỉnh. Ngoài thế mạnh về du lịch lịch sử, địa phương còn có các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm nghi lễ then, múa rối cạn, lễ hội lồng tồng, hát lượn, cọi của dân tộc Tày, bả dung của người Dao. Từ những tiềm năng đó, Đảng bộ huyện đã xây dựng và triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa cho biết:
Cấp ủy chính quyền thì đồng hành cùng với người dân là cái việc là tuyên truyền vận động. Bên cạnh đó thì có những cái chương trình là nhà nước hỗ trợ, ví dụ là hỗ trợ một số những cái hộ gia đình, ví dụ như là bảo tồn các cái nhà sàn truyền thống. Hỗ trợ ở đây là hỗ trợ một phần nào đó thôi, để nhà nước và nhân dân cùng làm. Hỗ trợ về những cái cảnh quan của cái nhà sàn truyền thống đó, huyện cũng đã phối hợp đối với một số đơn vị liên quan, ví dụ như là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đang khảo sát và dự kiến là cũng sẽ là đầu tư xây dựng một cái nhà truyền thống của các đồng bào dân tộc.
Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng gắn truyền thống với hiện đại, quan trọng chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện cho người dân, cộng đồng dân cư được tham gia, làm chủ và hưởng lợi từ chính hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ cho khách du lịch. Đó sẽ là những mục tiêu lớn, dài hạn được huyện Định Hóa đặt ra không chỉ cho du lịch cộng đồng của địa phương mà còn góp phần chung cho sự phát triển của ngành du lịch Thái Nguyên trong những năm tới.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặc biệt về chất lượng dịch vụ y tế, ngành y tế đã triển khai nhiều đề án, chương trình, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bệnh viện tại các huyện vùng khó khăn. Mời quý khán giả cùng nghe bài viết góp phần nâng cao chất lượng y tế cho vùng khó khăn của phóng viên Thủy Trì.
Mới đây tại Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên, lớp đào tạo trình độ bác sĩ chuyên khoa 1 theo dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và đào tạo sau đại học của Bộ Y tế, gọi tắt là dự án 585 đã được tổ chức, góp phần đào tạo nên những bác sĩ trẻ có tay nghề giỏi về các vùng khó khăn, nâng cao chất lượng y tế để chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân. Lớp đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 theo dự án 585 tại Đại học Y Dược Thái Nguyên có 22 bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia với 6 chuyên ngành ngoại, sản, nội, nhi, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm. Sau khi hoàn thành sẽ trở về công tác tại các vùng khó khăn thuộc 7 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Bắc Giang. Bác sĩ Hoàng Thị Mến, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang nói:
Theo cái chương trình học này thì là cái chương trình đào tạo theo nhu cầu của cơ quan, thì dưới hình thức là cầm tay chỉ việc, đào tạo 1-1 thì em thấy là cũng được hỗ trợ cũng như là giúp đỡ nhiệt tình rất nhiều từ thầy cô. Nếu mà có vấn đề gì không biết thì chúng em sẽ tham gia thảo luận trực tiếp với thầy cô luôn.
Tiến sĩ bác sĩ Đặng Đức Minh, giảng viên chính trị nội bộ, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho rằng
thông qua cái cầm tay chỉ việc đấy thì học viên sẽ học được rất là nhiều kinh nghiệm từ các bác sĩ có kinh nghiệm đầu ngành ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cũng như ở Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Tham gia lớp đào tạo, các bác sĩ trẻ được đào tạo theo phương thức đặc biệt. Thời gian đào tạo đủ 24 tháng liên tục. Mỗi học viên có ít nhất một giảng viên hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt thời gian đào tạo, được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo. Đây là lớp thứ 7 được đào tạo trong giai đoạn 2 của dự án 585. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên cho biết.
Cái đích đến cuối cùng là sau cái thời gian đào tạo ở nhà trường thì người học phải có được cái kiến thức đạt được cái chuẩn theo quy định. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là có cái khả năng thực hành nghề nghiệp rất là cao. Và cái quá trình đào tạo thì không phải là kết thúc trong 2 hay 3 năm học ở trường, mà nó còn kéo dài trong suốt thời gian người học trở về hành nghề.
Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn là một trong những phương thức đào tạo thiết thực và hiệu quả nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở các địa phương còn khó khăn.
Chuyển sang những tin tức khác. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc đạt tỷ lệ cao, đạt 85% đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp và gần 90% đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Tuy nhiên thì nhiều doanh nghiệp vẫn đang cần bổ sung nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Dự báo nhu cầu về nhân lực cuối quý 1 và đầu quý 2 của năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tuyển gần 10.000 người lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Các ngành nghề cần tuyển dụng với số lượng lao động lớn là may mặc, cơ khí, lắp ráp linh kiện điện tử.
Ngày 3 tháng 3, tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên, Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên phối hợp với Báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 16 với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Tham dự có hơn 1.000 sinh viên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên. Chủ nhật đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức trên toàn quốc do Báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các tỉnh, thành đoàn, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước. Tại Đại học Thái Nguyên, qua 12 năm tổ chức, chương trình Chủ nhật đỏ đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của sinh viên trong phong trào hiến máu tình nguyện, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi giúp đỡ người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tham gia hiến máu. Chương trình đã tiếp nhận 908 đơn vị máu. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình trao kỷ niệm chương cho đại diện các tập thể cá nhân có đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Tháng 2 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 5.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý trên 3.600 trường hợp, phạt tiền trên 3.600 trường hợp với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là gần 8,7 tỷ đồng, tước và thông báo tước giấy phép lái xe trên 1.200 trường hợp, tạm giữ 138 xe ô tô, 1.900 xe mô tô và 7 phương tiện khác. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, thiết bị an toàn không đảm bảo, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Đáng lưu ý, có trên 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.766 trường hợp vi phạm về tốc độ, 96 trường hợp vi phạm về chở hàng hóa quá tải trọng, quá khổ. Thưa quý thính giả, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục mũi nhọn nói riêng là mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao cho ngành giáo dục và đào tạo. Chính bởi vậy, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã và đang nỗ lực tạo đà phát triển giáo dục mũi nhọn, qua đó đạt được nhiều thành tích quan trọng. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết Tạo đà cho phát triển giáo dục mũi nhọn của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phấn đấu, vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo và đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng ghi nhận trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
Theo đó, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đạt 70 giải, trong đó có 12 giải nhì, 24 giải ba và 34 giải khuyến khích. Các giải đều thuộc về các học sinh trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Thái Nguyên. Đây là năm số lượng giải đạt cao nhất từ trước tới nay. Em Nguyễn Lê Khanh, lớp trung trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên và thầy giáo Trần Văn Hưng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mà nhận được kết quả thì em cảm thấy rất là bất ngờ vì cái nỗ lực của cô và trò suốt 3 tháng ôn luyện cũng như là suốt 2 năm học.
Ngay khi mà kết thúc kỳ thi mà có đạt giải, thông báo giải cái thì một là phía nhà trường đã động viên các em học sinh đạt giải và chia sẻ với những học sinh chưa đạt giải. Đối với thầy cô dạy đội tuyển thì chúng tôi đã họp ngay và tìm ra những cái giải pháp, phân tích lại những cái kết quả cũng có những khắc phục, và chúng tôi đã tìm luôn là đối tượng các em học sinh của năm tới để bồi dưỡng ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho cái đội tuyển của năm học tiếp theo.
Đi đôi với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chương trình dạy và học ngoại ngữ cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt khi Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết số 14 quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh. Trong đó có hỗ trợ lệ phí thi cho học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập thuộc tỉnh quản lý. Đây được xem như gói kích cầu khiến số lượng học sinh trung học phổ thông thi lấy chứng chỉ IELTS tăng mạnh. Tính đến tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh có trên 900 học sinh được hỗ trợ lệ phí thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với tổng số tiền hỗ trợ gần 3,8 tỷ đồng. Trong đó có 33 học sinh đạt điểm 8.0 chứng chỉ IELTS trở lên. Em Hoàng Vũ Bảo Trân, lớp 5C trường Tiểu học Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên nói:
"Bởi vì con thấy tiếng Anh rất là quan trọng, bởi vì tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế ạ. Nó đã giúp con cải thiện rất nhiều trong quá trình học tiểu học của con. Trong tương lai thì con muốn làm một công việc gì đó ở nước ngoài để con có thể sử dụng tiếng Anh để lan truyền văn hóa của Việt Nam và thông điệp của Việt Nam gửi tới các bạn trên toàn thế giới ạ."
Cô giáo Nguyễn Thanh Hương, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến cho biết:
"Nhà trường thì cũng rất nhiều những cái biện pháp, ví dụ đặc biệt là cái tuyên truyền, rồi là vận động, rồi khuyến khích các em học sinh, cũng như là mời các cái đơn vị ở bên ngoài người ta vào và là để làm công tác tiếp cận và hướng dẫn học sinh cũng như học ôn tập cũng như là tham gia thi cái chương trình IELTS, và đặc biệt là cái đội ngũ nhà trường cũng rất là quyết liệt đấy, cũng tạo ra một cái sức ép đối với các thầy cô."
Bồi dưỡng, tuyển chọn thi học sinh giỏi quốc gia hay nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ chỉ là hai trong số nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển giáo dục mũi nhọn của tỉnh Thái Nguyên. Cùng với giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn của tỉnh cũng đang dần khẳng định được vị trí là một trong những tỉnh thành phố đứng trong top đầu của cả nước. Đó là nền tảng, là động lực để toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng đồng bằng và ven biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng khu vực vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Phía Bắc 29 đến 32 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng miền Đông 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Thu Hằng, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.